không ai dám chỉ hết, không biết đâu chỉ. Như vậy thì thấy có khó khăn chưa? Những cái rất là thông dụng mà trái lại là một cái rất là khó. Như vậy giả sử nói trở về quy y Phật của mình, hay ở đâu tôi chỉ cho quý vị thấy, mắt ở tai ở mũi lưỡi thân ý, ở ngay nơi sáu căn của mình. Sáu căn của mình là Phật, mà sáu căn của mình cũng là gì? Cũng là yêu quái nữa. Chứ không phải là Phật không. Bởi vì lâu nay thì chúng ta cứ ngỡ rằng Phật là phải ở ngay trong tâm. Nhưng mà nói như vậy đó, nói trong tâm, mà trong tâm ở chỗ nào? Ở quả tim hay đâu? Đó là cái mà rất là khó. Bây giờ phải định nghĩa rõ Phật là gì? Là giác hay là tri, là biết? Cái biết ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, nó có hai mặt. Một mặt á, biết dính mắt với cảnh. Cái biết đó là cái chạy theo sáu trần, vướng mắt cái sáu trần, thì cái biết đó là cái biết của vọng tưởng sinh diệt. Còn cái biết hàng giờ hàng phút, ví dụ con mắt của chúng ta có lúc nào mở mà không thấy không? Có lúc nào lỗ tai không nghe không? Có tiếng là có nghe, có cảnh trước thì có thấy, mắt thấy tai nghe. Mà khi mắt thấy tai nghe mà đừng chú ý suy nghĩ thì lúc đó là sao? Cái biết đó có động không? Biết mà không động là biết đó không có sanh diệt. Là vừa suy nghĩ à, thấy người đó xấu hay là đẹp, cái thì nó đi qua cái thứ hai rồi, nó bị yêu quái rồi. Còn nghe cũng vậy, dầu người ta chửi mình mà mình nghe, cứ nghe không có một cái niệm phân biệt gì nữa thì nghe cũng không sao hết. Nhưng mà vừa khởi cái niệm nghĩ, nó nói câu đó là nặng rồi đó, chửi mình đó, thì cái đó là đi qua cái sân si. Như vậy ngay nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, biết đủ sáu trần hết mà không có một niệm vướng mắc, đó là Phật. Còn nghe đâu dính đó, thấy đâu kẹt đó, thì đó là phàm tục. Bây giờ quý vị sao? Kiểm lại coi sáu căn của mình có dính với sáu trần không? Bởi vậy trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật về cái chỗ mà Phật thường hay chỉ ở mắt tai đó, cái đó là Phật. Tại sao là Phật? Thì Đức Phật mới giải thích cho hiểu rõ rằng nơi sáu căn của mình nó là cái rõ ràng thường biết, lúc nào nó cũng biết, không có vắng. Thì cái biết thường hằng, từ chuyên môn gọi là liễu liễu thường tri á, cái biết đó là cái biết Phật. Còn cái biết sinh diệt chạy theo cái này vướng mắc cái kia đó là cái biết sinh diệt hư dối. Như vậy thì chúng ta trở về quy y với ông Phật của mình là làm sao? Là giữ sáu căn, đừng chạy, đừng vướng cái sáu trần. Đó là trở về quy y Phật của mình. Quý vị có biết giữ cái đó chưa? Lâu nay cứ tự quy y lại thì xong à, không biết đó là làm sao. Như vậy thì chúng ta biết trở về nương tựa với ông Phật của mình, mà Phật của mình là sẵn ở sáu căn, không sanh không diệt, lúc nào cũng có. Mà nó ở cái giai đoạn đầu thấy nghe mà chưa có khởi niệm đó, thì đó là cái thấy nghe Phật. Vừa khởi niệm lên thì cái đó thấy nghe có khi là lương thiện, có khi là quỷ quái cũng có, tùy. Nó có những cái niệm những cái nghĩ nó vướng mắc với trần tục, rồi sinh ra tạo những cái nghiệp thiện ác không lường. Như vậy thì quy y với Phật của mình là giữ cho sáu căn luôn luôn thanh tịnh, không chỉ cho vướng mắc với sáu trần, đó là quy y với Phật. Cho nên trong nhà thiền, một vị thiền sư, tức là ngài Lương Giới, là tổ của tông Tào Động, lúc đó nghe thiền sư Trung Ấp là một vị thiền sư nổi tiếng, nên ngài tới, ngài hỏi đạo. Ngài tới hỏi đạo thì ngài thiền sư Trung Ấp ngồi, thì ngài Lương Giới bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Cái ông hòa thượng ông nói, để ta cho ông một cái thí dụ. Có con khỉ nhốt trong cái lồng có sáu cửa, ở ngoài có con khỉ tới kêu chéo chéo, thì kêu cửa này thì nó ở trong đứng dậy nó la chéo chéo theo, nó la đi giáp dầm mấy cửa, ở ngoài kêu thì trong nó hưởng ứng, nó chống lại. Thì ngài Lương Giới ngài nói, bạch hòa thượng, nếu con khỉ ở trong nhà, ở trong chuồng mà nó ngủ rồi thì sao? Thế thì ngài từ trên tòa bước xuống, nắm tay nói, thôi chúng ta thấy nhau rồi. Thấy cái gì? Thấy Phật tánh đó. Nghĩa là có ở ngoài kêu, mà trong ngủ thì đâu có đáp. Mà không đáp thì lúc đó Phật tánh hiện tiền. Thì như vậy, tự quy y Phật, quý vị thấy đơn giản chưa? Mà khó hay dễ? Tu vậy mới thiệt tu chứ, phải không? Tu mà cứ nói quy y Phật, tự quy y Phật hoài mà chạy theo, toàn là vọng tưởng không á. Mắt thấy thì sanh suy nghĩ để khen chê, tai nghe cũng sanh suy nghĩ phân biệt, phải quấy rồi đủ thứ hết, thì có quy y Phật chút nào đâu. Như vậy quý vị biết tự quy Phật chưa? Trước đó có biết không? Như vậy thì một cái việc rất là giản đơn, hàng ngày chúng ta tụng cúng đều đọc lên mà không biết mình đọc cái đó là tu như thế nào. Như giờ thì cứ biết tự quy Phật, tức là trở về ông Phật của mình, mà ông Phật của mình ở đủ sáu căn của mình, sáu căn dính đối sáu trần vừa tiếp xúc mà vẫn như như, thì đó là tự quy y Phật. Biết chưa? Mấy cô đây rành chưa? Mai mốt giả sử mình đương đi mà huynh đệ cái chọc có nói những tiếng nặng nhẹ gì đó thì lúc đó nhớ tự quy y Phật nghe. Chứ đừng nghe ta nói cái rồi chạy theo phân biệt rồi buồn rồi giận rồi phiền não đó, thì cái đó chưa biết tự quy Phật. Đó là cái thứ nhất, tự quy Phật. Rồi thứ hai, tự quy y Pháp, tức là quy y Pháp của mình. Thì Pháp, quý vị nhớ tự quy y Phật thì mình nguyện chúng sanh sao? Chúng sanh phát tâm vô thượng hả? Đó nghĩa là nguyện cho chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề đó. Nguyện người ta phát tâm bồ đề mà mình không biết bồ đề cái gì. Nghĩ thật là nói rỗng nói suông không à, không có biết cái gì hết, tự mình không biết mà muốn nữa nói cầu nguyện cho người ta. Như vậy thì cầu nguyện mà mình không biết thì cái đó nguyện kết quả là sao? Thì toàn là cái nguyện rỗng. Vì vậy mà tôi thường nói, chúng ta tu nhiều khi tu rỗng không à, không có tu thiệt. Mình muốn giúp cho ai thì mình phải có của mới giúp được. Thế này mình không có của mà không biết của đó cái gì, mà nó tự cho anh cái này, tôi cho anh cái kia, nói rồi không có cái gì hết. Mình không có mà, dù nói cho mấy cũng là nói rỗng, vô ích. Đó là một cái quy y Phật rồi.